Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 14 tháng 1 năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi nhanh chóng thông qua Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP trong diễn văn tình trạng liên bang hôm thứ Ba.
With TPP, China does not set the rules in that region, we do. You want to show our strength in this new century?
Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Nhà nước Hồi giáo thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Indonesia. Phim về cậu bé Việt Nam được đề cử giải Oscar. Và ba vé trúng giải thưởng độc đắc 1,5 tỷ đô la ở Mỹ.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách, kế tiếp là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình là bản tin quốc tế chi tiết với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom và xả súng có phối hợp ở thủ đô của Indonesia hôm nay, làm 7 người chết, trong đó có tất cả 5 kẻ tấn công. Hãng tin có liên hệ với nhà nước Hồi giáo tuyên bố rằng vụ tấn công tại một khu vực sang trọng ở trung tâm Jakarta nhắm vào các công dân nước ngoài và các lực lượng an ninh được giao nhiệm vụ bảo vệ họ. Trước đó, phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết rằng nhiều khả năng một nhóm liên hệ với IS muốn thực hiện một cuộc tấn công tương tự như các vụ khủng bố ở Paris gần đây. Bạo lực bùng ra với một loạt các vụ nổ súng sáng nay ở khu vực gần trung tâm mua sắm sang trọng, các khách sạn, hạng sang, các đại sứ quán và các tòa nhà văn phòng. Tin cho hay có tổng cộng 6 vụ nổ. Suốt ngày hôm nay, những kẻ tấn công đã đọ súng với cảnh sát. Đến chiều tối, chính quyền thông báo vụ tấn công đã kết thúc, đồng thời cho biết tất cả 5 phần tử chủ chiến đã bị triệt hạ. Theo cảnh sát, 2 thường dân, trong đó có một công dân Đan Mạch đã thiệt mạng. Hồi tháng 11 năm ngoái, Indonesia đã nhận được lời đe dọa về vụ tấn công có phối hợp bằng bom ở thủ đô Jakarta. Ít nhất một trong các vụ nổ xảy ra gần một quán cà phê Starbucks, nơi người nước ngoài hay lui tới. Hãng sở hữu chuỗi cửa hàng này sau đó thông báo đóng cửa tất cả các quán cà phê của mình ở Jakarta để đề phòng. Các nhân chứng cho biết một số vụ nổ do những kẻ đánh bom tự sát gây ra, dù các quan chức cảnh sát nói rằng những kẻ tấn công ném lựu đạn khi chúng dùng xe máy phóng qua các địa điểm bị tấn công. Nói trên truyền hình địa phương, trong khi đến thăm đảo Java, Tổng thống Joko Widodo lên án hành động khủng bố và nhấn mạnh rằng giới hữu trách đang nỗ lực xử lý vụ việc. Ông nói, xin trích, đất nước và toàn thể người dân chúng ta không nên sợ hãi, chúng ta không thể bị đánh bại bởi hành động khủng bố này. Tôi mong công chúng bình tĩnh. Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới cũng đã gửi lời chia buồn và tăng cường các biện pháp an ninh ở nước mình. Ngoại trưởng Australia cũng đã lên án hành động bạo lực và đề nghị trợ giúp bất kỳ điều gì Indonesia cần để đối phó với các vụ tấn công kiểu này. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia cho biết ông bị sốc và đau buồn vì vụ tấn công. Trên tài khoản Twitter, ông viết rằng Malaysia sẵn sàng giúp đỡ Indonesia. Còn tại Singapore, các quan chức cho biết họ rất sốc về vụ tấn công xảy ra ở Indonesia và đã tăng cường các biện pháp an ninh. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới và từng là các mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố, mà đáng chú ý nhất là vụ đánh bom ở Bali hồi năm 2002 làm 202 người chết, trong đó phần lớn là các du khách. Vụ tấn công gần đây nhất nhắm vào người nước ngoài là vụ đánh bom kép nhắm vào khách sạn ở Jakarta năm 2009. Jakarta lâu nay đã lên tiếng cảnh báo về mối nguy từ việc tuyển mộ của nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác. Hàng trăm người Indonesia được cho là đã rời quê hương để tới Iraq và Syria để chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng chiến dịch tái chiếm các thành phố Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria đã tác động tới các cứ địa của nhà nước Hồi giáo kể từ khi xảy ra các vụ tấn công ở Paris và San Bernardino, California. Phát biểu với các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 101 tại căn cứ Fort Campbell ở Kentucky, ông Carter cho biết rằng kể từ khi xảy ra sự việc ở hai nơi trên, liên quân do Mỹ dẫn đầu không những lấy được đà mà còn thực hiện nhiều điều hơn và hiện gây áp lực nhiều hơn nữa đối với nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trên nhiều mặt trận hơn so với các thời điểm trước đó trong chiến dịch. các binh sĩ thuộc đơn vị trên sẽ sớm được triển khai tới Iraq để giúp huấn luyện các binh sĩ Iraq và nhà nước của lực lượng chống lại nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Paris tuần sau để gặp người đồng nhiệm của Pháp, Australia, Anh, Hà Lan, Đức và Italia. Ông Carter nói rằng mỗi một nước trên đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến đánh bại nhà nước Hồi giáo, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch phải bao gồm mọi khả năng mà mỗi nước có thể đóng góp. Sang một tin khác cũng liên quan tới khủng bố, thưa quý vị, giới hữu trách ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cho biết các chiến binh của tổ chức bị cấm hoạt động là Đảng Công nhân người Kurd, tức PKK, đã sát hại 6 người và làm bị thương 39 người khác trong một vụ đánh bom xe. Vụ nổ xảy ra ban đêm ở Sina, một thị trấn nằm ở tỉnh Diyarbakir. Một thông báo của văn phòng tỉnh trưởng cho biết vụ tấn công nhắm vào một đồn cảnh sát và khu nhà kế cận dành cho các nhân viên và gia đình họ. Các phần tử chủ chiến cũng dùng súng tấn công khu phức hợp này. Hồi tháng 7 năm ngoái, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc phản công nhắm vào PKK ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này đã chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài hơn 2 năm giữa các phần tử chủ chiến và chính phủ. 4 tháng sau đó, Tổng thống nước này tuyên bố chiến dịch này sẽ kéo dài cho tới khi nào tất cả các thành viên của PKK bị đánh bại. Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu coi PKK là một tổ chức khủng bố. Các cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và PKK đã làm hơn 40.000 người chết kể từ năm 1984.
Tại Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi nhanh chóng thông qua Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, trong diễn văn tình trạng liên bang hôm thứ Ba. Ông nói hiệp định sẽ cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm Mỹ, mở cửa các thị trường ngoại quốc và tạo ra việc làm có lương cao hơn ở trong nước. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Mil Asega của đài VOA, ít có khả năng các nhà lập pháp sẽ thông qua hiệp định thương mại có tính chất dấu ấn này trong năm cuối của nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Mời quý thính giả nghe An Tôn trình bày thêm chi tiết.
Trong bài diễn văn có thể là diễn văn cuối cùng của ông trước Lưỡng viện Quốc hội, Tổng thống Obama kêu gọi hành động nhanh chóng về hiệp định TPP mà ông cho là một cách mở cửa các thị trường ngoại quốc cho hàng hóa Mỹ và tạo sân chơi công bằng để cạnh tranh với Trung Quốc.
With TPP, China does not set the rules in that region, we do. You want to show our strength in this new century?
Với TPP, Trung Quốc sẽ không đặt ra các luật lệ trong khu vực chúng ta đã đặt ra. Quý vị muốn thể hiện sức mạnh của chúng ta trong thế kỷ này phải không? Hãy phê chuẩn hiệp định. Hãy cho chúng tôi công cụ để thực thi. Đó là điều đúng đắn cần làm.
Nhưng hiệp định thương mại tự do của 12 nước ven bờ Thái Bình Dương đang đối mặt với một cuộc chiến vô cùng khó khăn tại Quốc hội vì có sự chống đối của các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng. Họ lo ngại các công ty Mỹ không thể cạnh tranh với các nước có mức lương thấp hơn ở châu Á. Dân biểu Rob Whitman, người của Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Virginia, nói:
Riêng tôi có một số quan ngại lớn về hiệp định đó và những gì nó quy định để bảo đảm một sân chơi công bằng cho Mỹ, cho các sản phẩm của chúng ta và những sản phẩm nhập khẩu từ các nước châu Á.
Những người chỉ trích Tổng thống mạnh mẽ nhất lại là các đảng viên cùng đảng của ông và các nhóm vận động về vấn đề lao động. Những người này cho rằng TPP làm cho công ăn việc làm của Mỹ bị mất đi, nhưng đại diện thương mại Mỹ Michael Froman phản biện rằng TPP sẽ cắt giảm thuế quan đánh vào hàng hóa Mỹ và đẩy mạnh xuất khẩu của Mỹ.
Every billion dollars of export supports 5,000 to 7,000 jobs.
Một lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá 1 tỷ đô la hỗ trợ cho 5.000 đến 7.000 việc làm ở Mỹ. Nhưng việc làm đó có lương cao hơn 18% so với mức bình quân của những việc làm không liên quan đến xuất khẩu. Như vậy, với việc mở cửa các thị trường, tạo sân chơi công bằng, chúng ta sẽ góp phần hỗ trợ để tạo thêm các việc làm lương cao ở trên đất Mỹ, và đó chính là mục đích của hiệp định này.
Tuy hiệp định TPP có thể thực sự dẫn đến việc giảm công ăn việc làm ở Mỹ, song các nhà kinh tế nói tình trạng đó có thể được bù đắp lại nhờ có những công việc mới được tạo ra ở các ngành nghề khác. Trở ngại lớn hơn có thể là vấn đề chính trị, với thực tế là một số nhà lập pháp nói rằng xác suất để hiệp định TPP được thông qua trong năm có bầu cử bởi một quốc hội bị chia rẽ là thấp hơn 50%.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, một bộ phim khắc họa Lê Minh Châu, một thiếu niên Việt Nam bị tàn tật vì chất da cam nhưng vẫn nuôi giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, đã được đề cử ở hạng mục phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức trao giải Oscar công bố tin trên ngày hôm nay. Trong trích đoạn bộ phim có tựa đề Châu Beyond the Lines, tạm dịch là Châu vượt qua thử thách, cậu bé 16 tuổi nói, xin trích, em ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, đưa các sản phẩm thiết kế hàng đầu ra châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, một người phụ nữ trong phim nói rằng đó là giấc mơ không hiện thực. Tuy nhiên, Châu cho biết em vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ, dù có người nói rằng em không làm được chuyện đó. Bộ phim giành được nhiều đề cử nhất ở 12 hạng mục là The Revenant, Người về từ cõi chết, trong khi kém hai đề cử là Mad Max, Fury Road. Cả hai phim này cùng nhận được đề cử phim xuất sắc nhất cùng với các phim khác. Trong khi đó, diễn viên Eddie Redmayne hy vọng sẽ giành lại giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất mà anh từng đạt được năm ngoái. Nhưng năm nay anh phải đối đầu với một đối thủ nặng ký khác là Leonardo DiCaprio. Tài tử DiCaprio đã được đề cử giải Oscar 4 lần, nhưng chưa giành chiến thắng lần nào. Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby ở Hollywood vào ngày 28 tháng 2 tới.
Trong khi đó, hơn 550 ứng cử viên của gần 30 đảng ở Đài Loan, một con số kỷ lục, đang tranh cử để giành lấy 113 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vào thứ Bảy. Cùng ngày, các cử tri cũng bầu ra tổng thống mới. Mối quan tâm lớn trong cuộc đua bầu cử lập pháp này là đảng Dân Chủ Tiến Bộ đối lập sẽ giành được bao nhiêu ghế và liệu họ có kiểm soát được cơ quan lập pháp cũng như đưa người lên làm tổng thống lần đầu tiên trong lịch sử hay không. Tuy nhiên, tại thành phố Chương Hóa ở miền Trung, nữ ứng cử viên Lin Li Chan có thể lập một dấu mốc lịch sử khác nếu bà trở thành nhà lập pháp xuất thân là người nhập cư đầu tiên của đảo Đài Loan. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bill Ike của đài VOA.
Bà Lâm Lệ Thuyền sinh ra ở Campuchia và khi gia đình bà gả bà cho một người đàn ông Đài Loan vì tiền cách nay 18 năm, bà không hề biết đảo này nằm ở đâu. Cũng như nhiều người khác đã đến Đài Loan cách nay hơn một thập kỷ, quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng. Bà Lâm trước hết học tiếng Đài Loan. Đến khi hai con của bà cần giúp đỡ trong học tập, bà đã đi học đại học để lấy bằng và cải thiện khả năng ngôn ngữ. Giờ đây khi có quyền công dân đầy đủ và hình ảnh cá nhân cuốn hút và sôi nổi, bà Lâm dành nhiều thời gian để tham gia công tác tình nguyện. Và điều đó mang lại cơ hội cho bà làm tư vấn cho chính phủ cũng như được đề cử làm ứng cử viên của Quốc dân đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội. Bà Lâm nói, bà hiện đang sống một cuộc đời mà khi bà ở Campuchia không thể tưởng tượng ra nổi.
Đối với nhiều người nhập cư, chúng tôi thường không bao giờ nghĩ về việc tham gia sinh hoạt chính trị khi ở quê nhà, hay chúng tôi có thể làm gì cho xã hội. Nhiều người chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến việc hoạt động tình nguyện ở quê nhà, chứ đừng nói gì đến việc dấn thân vào chính trị.
Bà Lâm nói thêm rằng khả năng ngôn ngữ và những hiểu biết văn hóa mà những người nhập cư qua đường kết hôn mang theo họ chính là một nguồn sức mạnh cho cả họ lẫn cho Đài Loan. Thông qua việc phụng sự người khác, từ hoạt động tình nguyện tại một câu lạc bộ xã hội dành cho người già, cho đến trợ giúp các đoàn tham quan tại xưởng tàu hỏa cổ kính của thành phố Chương Hóa, cũng như tại cơ quan xuất nhập cảnh. Bà nói bà và những chị em người nhập cư, theo cách bà gọi họ, đã giúp xóa tan những rào cản văn hóa và cách đánh giá người khác theo kiểu rập khuôn tiêu cực.
Chúng tôi hy vọng sử dụng sức mạnh này để giúp đỡ những người chị em khác mới nhập cư, để không chỉ hòa nhập vào đời sống ở Đài Loan mà còn giúp ích cho những việc khác như giao thương với các nước Đông Nam Á và phát triển kinh tế.
Các nhà hoạt động cho rằng thái độ của Đài Loan đối với người nhập cư vẫn còn cần phải cải thiện thêm nữa. Vẫn còn xảy ra các vụ xâm hại cũng như vẫn có sự ngờ vực về động cơ của những người nhập cư qua đường kết hôn. Nhưng việc bà Lâm được đề cử được xem như là một bước đi đúng hướng. Và bà cho hay tuy các cách thức vẫn còn đó, song tình hình đã được cải thiện so với khi bà lần đầu tiên đến đảo quốc này. Bà Vương Yến, một người bạn của bà Lâm, nói bà nhận thấy Đài Loan dang rộng lòng tay tiếp nhận. Bà là những người tham gia hoạt động tình nguyện và đến từ tỉnh An Huy của Trung Quốc nằm gần thành phố Thượng Hải ở Duyên Hải miền Đông Trung Quốc. Bà Vương nói.
Tôi đã từng sống ở Thượng Hải hơn 10 năm và ở đó tôi luôn cảm thấy mình là người ngoài. Nhưng sau khi sống ở Đài Loan hơn một năm, tôi có thể nói tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài ở đây.
Bà Lâm đang tranh cử với tư cách ứng cử viên không có đơn vị bầu cử riêng của Quốc dân đảng. Bà đứng hàng tư trong danh sách những người được Quốc dân đảng chỉ định làm đại biểu Quốc hội. Những ghế đại biểu loại này được phân chia dựa trên số phiếu mà một đảng nhận được trong cuộc bầu cử. Quốc dân đảng dự kiến sẽ giành được ít nhất là 10 ghế đại biểu, và như thế có xác suất rất lớn là bà Lâm sẽ trở thành đại biểu Quốc hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, viết là PSPHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Không có nạn nhân Việt trong vụ nổ bom ở Indonesia. Không có nạn nhân người Việt nào trong vụ xả súng và nổ bom chết người ở thủ đô Indonesia sáng nay, 14 tháng Giêng, theo thông báo của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom và xả súng khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm 5 kẻ tấn công. Tin nói tổng cộng có 6 vụ nổ ở trung tâm mua sắm đông đúc Siranat của thủ đô Jakarta, gần dinh tổng thống và các văn phòng của Liên Hiệp Quốc. Truyền thông nhà nước dẫn lời Đại sứ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nói không có nạn nhân gốc Việt. Ông cũng cho biết thêm là Đại sứ quán đã họp khẩn cũng như lập đường dây nóng sau các cuộc tấn công mà Tổng thống Indonesia lên án là hành động khủng bố. Vẫn theo lời ông Tuấn, các thông tin liên quan về vụ việc sẽ được cập nhật kịp thời trên website và Facebook của Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta. Cảnh sát địa phương đã khống chế được 7 tay súng và đang truy lùng những kẻ tòng phạm. Trước nguy cơ đe dọa khủng bố từ các tổ chức Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng, an ninh đang được siết chặt ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới. Việt Nam tăng cường do thám Biển Đông. Việt Nam đẩy mạnh công tác do thám hàng hải ở Biển Đông giữa tình hình tranh chấp căng thẳng và các động thái lấn lướt của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đang cho triển khai các máy bay không người lái tầm xa tới những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Các máy bay này không trang bị vũ khí, tải trọng tối đa 1,35 tấn, sải cánh 22 mét, có tầm bay dài nhất là 4.000 cây số và có thể hoạt động không ngừng nghỉ suốt 35 giờ đồng hồ, không cần tiếp liệu. Hãng tin Yonhap ngày hôm qua thuật lời Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân nói rằng các chuyến bay thử nghiệm đã hoàn tất thành công và sẵn sàng bay trên không phận Biển Đông. Các máy bay do thám không người lái này, theo dữ liệu, sẽ được trang bị các hệ thống camera, radar, giám sát và quang học. Trang Quốc phòng Việt Nam cho hay, từ năm 2014, Việt Nam đã mua một số máy bay không người lái Gripen K từ Belarus. Trong hai năm 2014-2015, Hà Nội tiếp tục đặt mua các máy bay không người lái Orbiter 2 và Orbiter 3 từ Israel, trong khi đang tìm cách tự chế tạo máy bay không người lái Made in Việt Nam. Ngoài việc phát triển khả năng giám sát đường không, Việt Nam cũng đầu tư cho các tàu ngầm phục vụ công tác do thám dưới biển khi ký mua 6 tàu ngầm lớp kilo từ Nga trong hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la hồi năm 2009. Các diễn tiến này xảy ra giữa lúc Trung Quốc ráo riết tăng cường các hoạt động thách thức chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm bồi đắp đảo, thay đổi nguyên trạng, xây đường băng và gần đây nhất là cho thử nghiệm các chuyến bay dân sự ra đá chữ thập, mở đường cho các tuyến bay quân sự có thể đáp xuống đây trong tương lai. Theo giới phân tích, Trung Quốc có phần chắc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng thủ. Hãng tin Bloomberg dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh sắp điều thêm Tàu tuần tra 3901 được trang bị các loại súng ống hiện đại ra Biển Đông, một phần trong chính sách của Bắc Kinh dương oai diễu võ, bành trướng khu vực. Trung Quốc bác phản đối của Philippines, Việt Nam về các chuyến bay ra đá chữ thập. Sau khi bác phản đối của Việt Nam về việc Bắc Kinh cho đáp thử các chuyến bay dân sự xuống đá chữ thập, Trung Quốc hôm qua tuyên bố bỏ ngoài tai những lời chỉ trích tương tự từ Philippines. Bắc Kinh khiến Hà Nội và Manila phẫn nộ khi liên tiếp cho đáp thử 3 máy bay dân sự cỡ lớn xuống đường băng mới xây ở đá chữ thập trong 2 ngày 2 và 6 tháng Giêng. Bắc Kinh hôm 10 tháng Giêng đã bác những cáo buộc của Việt Nam về xâm phạm không phận là tố cáo vô căn cứ, đồng thời tái khẳng định đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa. Tại cuộc họp báo hôm 13 tháng 1, ông Hồng nhắc lại quan điểm này và tuyên bố rằng tố cáo của Philippines trong cùng vụ việc có động cơ tiềm ẩn, không đáng để bàn cãi. Philippines nói các chuyến bay thử nghiệm vừa qua của Bắc Kinh mang tính khiêu khích, làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Hôm qua, Việt Nam khẳng định là không hề được Trung Quốc thông báo trước về các chuyến bay đó như Bắc Kinh tuyên bố. Trung Quốc chưa phản hồi trước tố cáo này, nhưng dường như tranh cãi ngoại giao âm ỉ giữa Hà Nội với Bắc Kinh đang bị thổi bùng lên sau các chuyến bay châm dầu vào lửa của Bắc Kinh. Theo các chuyên gia, Trung Quốc ngày càng tỏ ra không khoan nhượng trong chính sách chủ quyền đối với Việt Nam, một phần vì sự kháng cự mà họ phải đối mặt, chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích. Việt Nam bỏ tù một người Canada lạm dụng tình dục trẻ em. Việt Nam vừa tuyên án một công dân Canada về tội lạm dụng tình dục các em bé trai lang thang trên đường phố Hà Nội. Ông Vadim Scott Benderman, 46 tuổi, ngày 14 tháng Giêng, lãnh bản án 4 năm tù giam và sẽ bị trục xuất sau khi mãn án. Đương sự tới Việt Nam từ năm 2014, dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ và chơi nhạc trong các quán bar ở Hà Nội. Một viên chức tòa án được hãng AFP dẫn lời cho hay ông này bị cáo buộc đã quan hệ tình dục với 4 thiếu niên bụi đời trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 tới giữa năm ngoái. Bị can khai gặp gỡ các em trên đường phố trung tâm Hà Nội rồi dẫn các em về nhà trọ để quan hệ tình dục. Đương sự cho biết đã cho các em từ 10 tới 15 đô la mỗi lần quan hệ. Năm 2006, ca sĩ nhạc rock Gary Glitter nổi tiếng của Anh từng bị Việt Nam tuyên án 3 năm tù về tội danh xâm hại tình dục các bé gái dưới tuổi vị thành niên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp tục bóng gió chỉ trích ứng viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, tỷ phú Donald Trump, trước khi diễn ra cuộc tranh luận của phe Cộng Hòa ở South Carolina. Bài phát biểu của ông Obama tại Đại học Nebraska hôm qua nhắm vào lời hô hào cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của ông Trump. Ông Obama nói rằng khi các chính trị gia sỉ nhục các tín đồ Hồi giáo, trong đó có những người Mỹ theo đạo Hồi đang mặc quân phục chiến đấu, khi đền thờ bị phá hoại hay khi một đứa trẻ bị bắt nạt, thì lời nói đó không làm cho chúng ta an toàn hơn. Trong khi đó, phát biểu tối qua tại Florida, ông Trump đã kiềm chế không chỉ trích Tổng thống, mà nhắm vào các ứng cử viên Cộng Hòa, nhất là ông Ted Cruz. Tỷ phú bất động sản nêu ra chuyện ông Cruz sinh ra ở Canada. Ông Trump nêu ra giả thiết là nếu mọi người ủng hộ ông Cruz và ông ấy giành chiến thắng, rồi tòa án ra phán quyết cho rằng nhà lập pháp này không đủ điều kiện để nắm quyền, thì chẳng nhẽ ông ấy lại trao chiến thắng cho ứng viên Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton hoặc ông Bernie Sanders hay sao? Cuộc tranh luận của các ứng cử viên Cộng hòa ngày hôm nay nhiều khả năng sẽ nóng hơn tháng trước, vì chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là cuộc bỏ phiếu đầu tiên để chọn ứng viên sẽ diễn ra ở tiểu bang Iowa. Sang một tin khác cũng liên quan tới Mỹ, thưa quý vị, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này tiếp tục điều tra vụ nhả đạn vào một cảnh sát ở Philadelphia và coi đây là một vụ khủng bố. Ông James Comey cho biết đang điều tra xem động cơ của vụ tấn công, ai chỉ đạo hay truyền cảm hứng cho nghi can, hay liệu có ai khác dính líu tới vụ này hay không. Nghi can Edward Archer bị cáo buộc âm mưu sát hại người khác sau khi bắn vào xe tuần tra của cảnh sát Jesse Hartnett ở Cleveland, khiến nhân viên này bị trúng nhiều phát đạn nhưng vẫn cố thoát ra khỏi xe và bắn bị thương kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết Archer thú nhận bắn cảnh sát viên, đồng thời tuyên bố ông ta theo đạo Hồi, tôn sùng đấng Allah và thề sẽ trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Và tin cuối, thưa quý vị, 3 vé mua tại các tiểu bang California, Tennessee và Florida đã trúng độc đắc xổ số Powerball với giải thưởng cao kỷ lục lên tới 1,5 tỷ đô la. Người phát ngôn của cơ quan phát hành xổ số của California ngày hôm qua nói rằng vé trúng thưởng đã được mua tại một cửa hàng tạp hóa ở Chino Hills, một khu vực ngoại ô giàu có của thủ đô của thành phố Los Angeles. Trong khi đó, hiện chưa rõ địa điểm mua các vé trúng thưởng ở Tennessee và Florida. Ngoài ra, tên tuổi cũng như các chi tiết khác về những người may mắn chưa được tiết lộ. Xác suất để trúng giải thưởng lớn này là 1 trên gần 300 triệu. Những người cùng trúng giải độc đắc sẽ phải chia đều số tiền. Họ có thể lãnh tổng số tiền thưởng một lần và phải chịu một khoản thuế lớn hoặc lãnh hàng năm và được đánh thuế trên từng khoản tiền được phát. Những người phụ trách phát hành xổ số cho biết số người mua vé đã lên cao mức kỷ lục, khiến giải thưởng cao lên và vì thế lại tiếp tục khiến nhiều người mua thêm. Phần lớn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho phép xổ số hoạt động, nhưng tại 6 bang không cho phép thì việc mua bán thường được tiến hành dọc theo biên giới với các bang cho phép mua bán vé số. Vé số thậm chí còn được bán tại Trung Quốc nhờ những người trung gian trên Internet mà nhiều người trong số đó muốn nhận một phần tiền thưởng nếu người họ mua giúp trúng giải. Nhiều du khách cũng như các phóng viên ngày hôm qua đã đổ tới cửa hàng bán ra vé độc đắc. Cửa hàng này đã được thưởng 1 triệu đô la vì bán ra chiếc vé may mắn này.
Giới hữu trách Đức đã trình bày những kế hoạch để siết chặt luật lệ về trục xuất người nước ngoài sau khi xảy ra hàng loạt những vụ tấn công nhắm vào hàng trăm phụ nữ ở thành phố Cologne và các thành phố khác vào đêm giao thừa dương lịch. Cảnh sát cho biết những vụ tấn công dường như do những nhóm di dân trẻ thực hiện. Cho đến nay, họ xác định được 19 nghi can, tất cả đều là di dân đến từ các nước khác. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Henry Richwell của đài VOA tại London.
Sáng ngày thứ Ba, những người ủng hộ các đảng cực hữu và những nhóm côn đồ bóng đá đã đập vỡ cửa kính của nhiều cửa hàng và gây hư hại cho xe cộ tại thành phố Leipzig ở miền đông. Vụ phá phách bắt đầu trong lúc khoảng 2.000 người ủng hộ phong trào Pegida chống Hồi giáo tiến hành một cuộc biểu tình ở gần đó. Những người biểu tình mang theo những biểu ngữ như tự do cho nước Đức. Ông Olaf Spermer, một người biểu tình, cho biết như sau.
Điều làm cho chúng tôi cảm thấy tức giận trong những tháng gần đây là toàn bộ tình hình về người nước ngoài và cách thức xử lý vấn đề của nhà chức trách. Không chỉ riêng tôi mới cảm thấy như vậy, nhiều người khác cũng cảm thấy như vậy và họ nghĩ rằng mọi việc sẽ có kết cuộc rất xấu.
Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tư pháp Đức, ông Heiko Maas, đã nói tới những luật lệ nghiêm khắc hơn để trục xuất những người phạm tội, kể cả những vụ tấn công tình dục. Cảnh sát đã nhận được hơn 500 khiếu nại hình sự từ đêm giao thừa. Gần phân nửa trong số đó có dính líu tới nạn xâm hại tình dục. Giáo sư Andrea Mamone của Đại học London là người chuyên nghiên cứu về các nhóm cực hữu ở Âu Châu. Ông cho biết là những nhóm chống di dân đang lợi dụng những vụ tấn công này để phục vụ cho các mục tiêu chính trị.
trying to spread this message. We told you. So we told you that it was unacceptable.
Họ làm như vậy bằng cách phát đi thông điệp. Chúng tôi đã nói trước. Chúng tôi nói không thể tiếp nhận những người này. Chúng tôi đã nói với quý vị rằng tiếp nhận những người này là nguy hiểm. Chúng tôi đã nói với quý vị là họ có truyền thống khác, văn hóa khác và họ không thể hiểu các giá trị của chúng ta.
6 người Pakistan, 2 người Syria và 3 người Guinea đã bị thương trong vụ tấn công trả thù nhắm vào người nước ngoài ở Cologne. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bênh vực cho việc chính phủ của bà đồng ý tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn.
Wir wissen seit den schrecklichen Ereignissen in der Nacht von Köln, dass natürlich zur Integration die
Nhà lãnh đạo Đức nói rằng sau khi xảy ra những vụ việc khủng khiếp ở Cologne vào đêm đó, người dân nước Đức hiểu rằng xã hội phải cởi mở thì sự hội nhập mới có hiệu quả. Nhưng người tị nạn cũng cần phải sẵn lòng tuân theo các luật lệ và các giá trị của nước Đức. Cảnh sát Cologne đã thành lập một toán nhân viên gồm 100 người để điều tra về những vụ tấn công vào đêm giao thừa và đang rà soát những cuộc liên lạc trên các trang mạng xã hội trong thời gian trước đêm đó để tìm kiếm manh mối.
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho hay Nam Sudan là nơi có tỷ lệ trẻ em không đi học cao nhất. Có tới hơn một nửa trẻ em trong độ tuổi tiểu học và những lớp đầu trung học không được đi học. Niger đã bám sát ở vị trí thứ hai với 47% trẻ em không thể đi học tiếp. Tiếp sau là Sudan và Afghanistan. Theo UNICEF, gần 24 triệu trẻ em ở 22 nước không được tới trường. Thông tín viên Chatika Hook tường trình rằng bạo lực và nghèo đói là những nguyên nhân chính làm cho nhiều trẻ em lớn lên mà không được học hành. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Trẻ em trong các trại tị nạn lớn ở Nam Sudan thật may mắn khi được học hành chút ít, cho dù chỉ là trong các ngôi trường tạm ở ngoài trời. Một trong những địa điểm lớn nhất là Minkaman ở bang Lakes, miền Trung. Hiệu trưởng Michael Jutin của trường tiểu học Minkanam nói:
Chúng tôi giảng dạy rất suôn sẻ nhưng có nhiều thách thức đặt ra với chúng tôi. Trước hết là không có đủ giáo viên, còn số học sinh thực sự là cao.
Nhưng ở Nam Sudan, 51% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và các lớp dưới của trung học không hề được học hành. UNICEF cho hay tình trạng có thể còn tồi tệ hơn vì khó có thể thu thập đủ số liệu ở những khu vực có chiến sự. Nạn bạo lực diễn ra sau khi Nam Sudan được độc lập vào năm 2011 đã buộc 500.000 người phải di tản khỏi quê hương, thường là đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh, tách khỏi nền văn minh. Các cơ quan nhân đạo đang ra sức dựng lên các trường tạm ở các trại tị nạn, nhưng họ thiếu ngân quỹ nên không thể đáp ứng nhu cầu. Nhiều năm chiến sự đầy chết chóc giữa các phe phái đã làm nhụt chí các nhà tài trợ. Ông Festus Morgay thuộc Ủy ban Giám sát và Thẩm định nói:
Như bạn biết, giờ đây các nhà tài trợ không sẵn lòng như trước vì họ không hài lòng với những gì đã xảy ra.
Và theo lệ thường, chỉ 2% viện trợ nhân đạo được dành cho việc giáo dục trong tình trạng khẩn cấp. Hầu hết ngân quỹ viện trợ được sử dụng để cung cấp hàng thiết yếu cho các mục đích sống còn là thực phẩm, lều trại và chăm sóc y tế. Các quan chức Liên Hợp Quốc nói có rất nhiều trẻ em trải qua thời thơ ấu trong các trại tị nạn và điều này phải thay đổi. Ông Gordon Brown, đặc sứ Liên Hợp Quốc về giáo dục toàn cầu phát biểu:
Chúng tôi đang lập kế hoạch tạo ra một chương trình nhân đạo có tính chất khung cơ bản về giáo dục ở những nơi rơi vào tình trạng khẩn cấp khi chúng tôi họp thượng đỉnh thế giới về vấn đề nhân đạo ở Istanbul vào mùa xuân năm nay.
UNICEF nói rằng ở những nước trải qua những thời kỳ bất ổn và bạo lực kéo dài, các trường học có ý nghĩa to lớn hơn chứ không chỉ là nơi học tập. Cơ quan này đang làm việc để mang lại những môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi cũng như học hành và mang tới cho các em niềm hy vọng về tương lai.
Tổng kết những đột phá khoa học của năm 2015 và năm 2016 sẽ chứng kiến những bước tiến gần tới mọi thứ đều thông minh. Đó là nội dung của bản tin khoa học tuần này do Linh Đan phụ trách. Mời quý vị nghe sau đây.
Năm Năm 2015 đã chào đón một cuộc cách mạng trong việc sửa đổi gen cho thấy những hứa hẹn cho việc chỉnh sửa những gen bị hủy hoại hoặc loại bỏ những gen mang mầm bệnh. Đó cũng là một năm to lớn cho những hành tinh nhỏ, vaccine chống Ebola, các loại thuốc giảm đau bằng nấm men và sự khám phá ra một loại mới của người cổ đại. Công nghệ chỉnh sửa gen gọi theo tiếng Anh là CRISPR đã được chọn là sự đột phá của năm. Từ khoảng năm 2012, các nhà nghiên cứu đã làm cho việc sử dụng CRISPR dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Nói trên chương trình truyền tải dữ liệu podcast của tạp chí khoa học Science, Phó ban biên tập tin tức Robert Kunz cho biết một thí nghiệm đã chứng minh rằng việc sửa đổi gen ở muỗi có khả năng ngăn chặn bệnh sốt rét.
So you can change not just one organism at a time, but through its offspring, you can make the changes.
Do vậy chúng ta có thể thay đổi không chỉ từng sinh vật một mà thông qua những con cái của nó chúng ta có thể làm cho sự thay đổi lan tới các thế hệ tương lai. Và cuối cùng thì nếu bạn làm mọi thứ theo đúng cách, bạn có thể sắp xếp các thứ để chúng sẽ chi phối toàn bộ dân số. Hoặc trong một nghiên cứu khác về muỗi sốt rét, họ đã làm cho toàn bộ những con muỗi cái không thể sinh nở được.
Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR cũng có thể được áp dụng để sửa chữa hoặc thay thế những gen bị biến đổi gây ra bệnh tật, giúp cứu các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc thậm chí các cây sinh học lên men thành nhiên liệu hóa học. Nhưng trong năm qua, công trình nghiên cứu này đã làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về đạo đức cần được xem xét trước khi các công nghệ được áp dụng bên ngoài phòng thí nghiệm. Trong những tin tức về sức khỏe khác, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng hệ thống bạch huyết truyền tải chất thải và các tế bào kháng thể trong cơ thể vươn tới tận não bộ. Công trình nghiên cứu này có thể dẫn tới việc lập ra các phương pháp điều trị cho các căn bệnh thần kinh như Alzheimer. Cũng trong năm nay, nấm men được sử dụng để làm thuốc giảm đau opioid và một loại vaccine để chống bệnh Ebola đã chứng minh là có hiệu quả trên khỉ và cho thấy những hứa hẹn trong các thí nghiệm lâm sàng trên người.
And they show that this vaccine is between 75% and 100% effective.
Và chúng cho thấy rằng loại vaccine này có hiệu quả từ 75% cho tới 100% trong việc phòng ngừa bệnh Ebola.
Từ cơ thể con người cho tới không gian ngoài vũ trụ, tạp chí khoa học Science gọi năm 2015 là một năm vĩ đại cho những thế giới nhỏ. Vào tháng 7, phi thuyền New Horizons bay ngang qua sao Diêm Vương sau cuộc hành trình 5 tỷ km kéo dài 9 năm rưỡi.
You had these huge plains of frozen nitrogen with these water ice.
Bạn có những vùng đất đai rộng lớn của một khối nitro đông lạnh với những tảng băng trôi trên đó.
Một phi thuyền khác của NASA đã gửi về những hình ảnh của Ceres, một tiểu hành tinh trong vành đai hành tinh nhỏ giữa sao Hỏa và sao Mộc.
It's really dark, but it's got these bright spots that no one can really identify. It's possible that there's an
ocean. Nó rất là tối nhưng nó có những đốm sáng mà không ai có thể biết được là cái gì. Có khả năng là có một đại dương ở bên dưới, giống như một số hành tinh như sao Mộc và sao Thổ. Và mọi người nói nơi nào có đại dương thì nơi đó có thể có sự sống.
Cũng trong năm 2015, một chủng người không biết rõ niên đại được gọi là Homo naledi được phát hiện tại một hang động ở Nam Phi. Ông Kunz nói 1.500 mảnh xương của 15 cá nhân đã vẽ nên một bức tranh gợi tính hiếu kỳ.
Their wrists are kind of modern looking. Their skeleton suggests that they walked upright, but they have.
Cổ tay của họ trông có vẻ như người hiện đại. Khung xương của họ gợi ý rằng họ đi thẳng lưng. Nhưng họ có bộ não bé, những ngón tay của họ dài và cong như thể họ vẫn đang trèo cây. Điều đó cho thấy họ vẫn đang còn trèo cây.
Các phân tích còn dang dở và nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời về vấn đề những người cổ đại đó là ai, họ sống ở thời kỳ nào và tại sao họ lại chết trong một hang đá ở Nam Phi. Các nhà khoa học đã sử dụng một công cụ địa chấn mới để tìm ra nguồn gốc của những cột đá nóng lớn nhô lên từ độ sâu 3.000 km trong lòng đất, sâu hơn rất nhiều so với dự đoán, để tạo nên những đảo núi lửa và làm dịch chuyển những mảng kiến tạo của trái đất.
They're also a lot thicker than people used to think. They're about 800 kilometers wide. That's three times as fat as anybody.
Chúng cũng dày hơn rất nhiều so với những gì mà mọi người thường nghĩ. Chúng rộng khoảng 800 km, gấp 3 lần chiều rộng mà bất cứ ai có thể nghĩ tới. Điều đó có nghĩa là những thứ này đang đẩy rất nhiều nhiệt ra khỏi tâm trái đất. Do đó những người làm mô hình phỏng dòng nhiệt bên trong trái đất sẽ phải xem xét điều này trong các mô hình mới.
Cùng với những đột phá khoa học này, danh sách còn bao gồm cả đột phá của năm là sự phá hủy của những khu vực và những ngôi đền cổ đại bị nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo nhắm làm mục tiêu.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cuộc triển lãm hàng điện tử tiêu dùng diễn ra hàng năm vào tháng 1 tại Las Vegas được xem là cuộc trưng bày quan trọng nhất của những công nghệ hàng ngày được trông đợi sẽ xuất hiện trên thị trường trong năm. Đánh giá từ buổi duyệt trước được tổ chức gần đây ở New York, thì người tiêu dùng năm 2016 có thể trông chờ những tiến bộ tiếp diễn hướng tới một thế giới với mọi thứ đều thông minh. Các camera có độ phân giải cao, các máy cảm ứng, các động cơ điện tử và các thiết bị điều khiển từ xa đã trở nên rất nhỏ và rẻ tiền đến nỗi chúng có thể được đặt trên hầu hết tất cả các vật thể hàng ngày. Sử dụng năng lực xử lý của các máy điện thoại thông minh của chúng ta và chúng trở thành robot. Nhà phân tích công nghệ Jonathan Rubini nói với VOA.
Từ từ, dần dần chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa những robot trong cuộc sống của chúng ta. Chúng trông sẽ không giống như những robot thật, nhưng đó sẽ là công nghệ robot được áp dụng cho các thiết bị và đồ dùng khác để làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn.
Một quả bóng thông minh được gọi là quả cầu cảm ứng có thể dễ dàng dùng làm một lính gác từ xa, kiểm tra xem mọi thứ có ổn không khi bạn vắng nhà. Người sáng lập ra công ty SensorSphere, ông Omar Balas nói.
You can drive it around from one room to another, and it can stream live video, audio.
Bạn có thể điều khiển nó đi xung quanh từ phòng này sang phòng khác và nó có thể đưa ra hình ảnh hiện tại, âm thanh, thông số về nhiệt độ và độ ẩm và thậm chí cả thông số về khói nếu có lửa cháy trong nhà bạn.
Các thiết bị cảm ứng nhỏ đến nỗi ta có thể làm rất nhiều thứ với nó. Ví dụ một camera chụp ảnh cảm nhiệt có thể tìm kiếm những người sống sót trong những khu vực kín và chật như những tòa nhà bị sập. Nhà sản xuất thiết bị thể thao Adidas đã giới thiệu một quả bóng đá sẽ cho các huấn luyện viên và các fan hâm mộ những thông tin thú vị. Người phát ngôn của Adidas, Vinti Bhatnagar, nói với VOA.
Quả bóng đá này thực ra có bên trong nó một dụng cụ đo gia tốc ba trục và một vài thiết bị cảm ứng có khả năng cảm nhận tốc độ, đường bay, sự lăn hoặc quay và phản hồi ngay lập tức thông qua một phần mềm đi kèm về việc bạn đã đá nó như thế nào.
Quả bóng nhỏ được gọi là Miko Smart Soccer, tạm dịch là bóng đá thông minh, đã có bán trên mạng Internet với giá $200. Một thiết bị nhỏ có tên gọi là Scarpit Chaser có thể đo đến 24 cơ khác nhau trong cơ thể con người. Giám đốc điều hành của Scarpit, ông Joe Bohokes, cho VOA biết.
It's the first device that lets you measure your fat content and your muscle quality, so you can see how much fat you're losing.
Đây là thiết bị đầu tiên cho phép bạn đo được lượng mỡ của bạn và chất lượng cơ của bạn, do đó bạn có thể biết đang tiêu hủy bao nhiêu mỡ và bạn đang tạo ra cơ thế nào và bạn đang trở nên vạm vỡ hơn ra sao.
Thực tế ảo cũng đang trở nên trong tầm tay như công nghệ điều khiển từ xa. Một thiết bị có tên Wear Reality có thể biến đổi bất cứ điện thoại thông minh nào thành những chiếc kính thực tế ảo. Ông David Smith của công ty Wear Reality nói.
Giờ đây chúng ta đang thấy điện thoại có chức năng gấp đôi sau mỗi năm. Cái mà chúng ta sẽ thấy là tất cả công nghệ này sẽ là từ xa và một cái gì đó mà bạn mang theo trên mình.
Và đây chỉ là một sự trình bày trước của những gì mà chúng ta có thể mong chờ để thấy ở buổi triển lãm hàng điện tử tiêu dùng ở Las Vegas trong tháng này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 36 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chip off the old block and the apple doesn't fall far from the tree.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chip off the old block và the apple doesn't fall far from the tree.
My Lan and Mike have just left the swimming pool. They spent nearly 2 hours there. Mike swam 40 laps without break each time he went to the pool. He felt really invigorating and more energetic. My Lan, on the other hand, can barely hold herself afloat, but she's improving every day because she's taking swimming lessons with a professional teacher. She never misses a class and practices patiently.
My Lan và Mike vừa mới rời hồ bơi. Họ ở đó gần 2 giờ. Mỗi khi xuống hồ, Mike bơi 40 vòng không nghỉ. Anh thấy thực sự khỏe và thêm hăng hái. Trái lại, Mai Lan chỉ có thể giữ cho nổi trên nước. Nhưng cô tiến triển hàng ngày vì cô đang học bơi với một thầy chuyên nghiệp. Cô không bỏ một lớp nào và tập rất kiên trì. Mike, you're such a swimmer. Don't you think you can try out for the Olympic team someday? Mike, anh bơi giỏi quá. Anh có nghĩ là có thể một ngày nào đó thi vào đội tuyển Olympic thế vận không?
Thank you for the compliment. You're overestimating my capacity. I can swim to keep myself healthy, but making the Olympic team? No way.
Mike nói, cảm ơn cô khen tôi. Cô quá khen khả năng của tôi đó. Tôi có thể bơi cho khỏe mạnh, nhưng được vào đội bơi thế vận, không bao giờ. You know what, Mike? You have a lot of talents. You're good at swimming, math, analytical thinking, social skills. You're good looking and courteous to all. Seriously. And yet, you're always humble. Your father's a successful lawyer with so many special skills, and he's really humble too. You're a chip off the old block. Anh biết không, Mike? Anh có nhiều tài lắm. Anh bơi giỏi, giỏi toán, có trí phân tích, có tài giao tế. Anh cũng đẹp trai, lại lịch sự với tất cả. Thế mà, lúc nào anh cũng khiêm nhường. Thật đó, ba anh là một luật sư thành công, có nhiều tài, mà cũng khiêm nhường lắm. Đúng là cha nào con nấy.
Wow, My Lan. I'm impressed with your oratory skills and your ability in English. You know a new idiom, a chip off the old block.
Mike nói, oh, My Lan, tôi phục tài thuyết phục và khả năng anh ngữ của cô. Cô biết một thành ngữ mới, a chip off the old block. Mike, you keep learning in many areas. I'm only trying to keep up with you. I found this idiom while reading the news and understand what it means now. You're a chip, C-H-I-P, off, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K, means you're just like your father or mother. Mike, anh luôn luôn học hỏi về nhiều phương diện. Tôi chỉ cố gắng theo chân anh thôi. Tôi thấy từ này trong khi đọc một bản tin và hiểu nghĩa. Anh là a chip, C-H-I-P, off, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K. Có nghĩa là anh giống như ba hoặc má anh.
True, just like a small piece cut out from a big piece of wood or stone.
Mike nói, đúng đó, như một miếng nhỏ cắt ra từ mảng gỗ hoặc đá to. This is an idiom which is easy to understand. Idioms are a special component of a language. When we know them, we can speak the language like a mother tongue. I really want to be able to speak English like a native speaker. Đây là một thành ngữ dễ hiểu. Thành ngữ là một phần đặc biệt trong một ngôn ngữ. Khi ta biết thành ngữ thì ta có thể nói ngôn ngữ đó như người bản xứ. Tôi thực sự muốn có thể nói tiếng Anh như người sinh ra ở đây.
You're doing very well, My Lan. I can tell you another idiom which means the same as a chip off the old block. That is, the apple doesn't fall far from the tree. When an apple falls from the tree, it ends up close to it. You know, it's regular meaning, but as an idiom, the apple doesn't fall far from the tree means one is just like one's parents.
Mike nói, cô tiến bộ lắm Mai Lan. Tôi có thể nói với cô một thành ngữ khác, cũng có nghĩa như a chip off the old block. Đó là, the apple doesn't fall far from the tree. Khi một quả táo rơi từ cây táo xuống, thì chỉ ở gần đó thôi. Cô biết nghĩa đen của câu này, nhưng dùng như thành ngữ thì the apple doesn't fall far from the tree có nghĩa là giống bố mẹ. So I learned another idiom today. Thanks, Mike. Vậy là hôm nay tôi biết thêm một thành ngữ nữa. Cảm ơn Mike.
My Lan, you have a well-appreciated quality, patience. You take time to learn the subjects at the college. You treat people with respect. You keep house. You do everything with such calmness. No loud words. No anger. You're really very patient. Your mother is exactly the same. I can surely say this about you. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, Mai Lan, cô có một cá tính người ta ưa thích. Kiên nhẫn. Cô chịu khó để thời gian tìm hiểu các môn học tại đại học. Cô tôn trọng mọi người, cô dọn dẹp nhà cửa. Làm gì cô cũng điềm tĩnh, không to lời, không giận dữ. Cô thực sự thật kiên nhẫn. Mẹ cô cũng vậy, tôi chắc chắn có thể nói về cô. The apple doesn't fall far from the tree. Come on, Mike. I hope I'm as patient as you said. I think you're just too good to me. Thôi đi Mike. Tôi hy vọng là tôi thực sự kiên nhẫn như anh nói. Tôi nghĩ là anh quá tử tế với tôi đấy.
Oh, one more example of the two idioms we talk about today. You are good looking, just like your mother, who is still a beauty at her age now. A chip off the old block. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, ồ, có một thí dụ nữa về hai thành ngữ ta vừa nói. Cô xinh xắn, giống như má cô. Tới tuổi này bà vẫn đẹp. Mẹ nào con nấy.
Great. We like our parents in positive ways. Thank God. But remember, we should try to be even more humble and patient. These qualities really help us to be more relaxed and happier. And we should stop joking about our virtues.
May quá. Chúng ta giống ba má về những tính tốt. Cảm ơn trời. Nhưng mà chúng ta phải khiêm nhường và nhẫn nại hơn nữa. Những đức tính này giúp chúng ta sống nhẹ nhàng hạnh phúc hơn đó. Và ta cũng đừng đùa giỡn về những đức hạnh của mình.
Thank you, ethics teacher.
Mike nói, cảm ơn cô giáo môn học đạo đức. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chip off the old block. Nghĩa là cha nào con đấy. Và the apple doesn't fall far from the tree. Nghĩa cũng như vậy. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những tiến bộ mới về công nghệ trong quá trình rà phá bom mìn đang cứu sống nhiều mạng người. Một tổ chức đi đầu trong sự cải tiến này là Quỹ Nhân đạo Golden West, và gần đây tổ chức này đã giành giải thưởng cải tiến CES năm 2016 với dự án vật liệu huấn luyện quân giới tiên tiến của mình. Dự án này sử dụng công nghệ in 3 chiều tiên tiến để tạo ra những mô hình mìn chôn dưới đất và quân giới để huấn luyện những kỹ thuật viên rà phá bom mìn ở những nước hầu xung đột trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ từ Văn phòng Loại trừ và Giảm thiểu Vũ khí thuộc Vụ Chính trị Quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Quỹ Nhân đạo Golden West đã nỗ lực làm cho môi trường an toàn hơn ở những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì mìn kể từ năm 1998. Từ việc tái chế đạn dược chưa phát nổ tại Campuchia cho tới việc dạy trẻ em về những nguy cơ của đạn dược chưa phát nổ. Golden West áp dụng một phương thức toàn diện để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân sống trong những khu vực bị ô nhiễm vì vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh. Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất thế giới cho những nỗ lực dọn sạch mìn và đạn dược chưa phát nổ. Hoa Kỳ đã đóng góp 2,5 tỷ đô la từ năm 1993 tới nay cho hơn 90 nước trên toàn thế giới, thông qua hơn 60 tổ chức đối tác như Quỹ Nhân Đạo Golden West để giảm thiểu tác hại của vũ khí chiến tranh thông thường được phổ biến trái phép và sử dụng bừa bãi. Chỉ 15 năm trước, mìn và những vật liệu nổ khác còn sót lại từ chiến tranh đã giết chết hoặc làm bị thương gần 10.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mỗi năm, tức hơn 25 người mỗi ngày. Nhờ những nỗ lực có phối hợp của Hoa Kỳ, những nước đối tác, những tổ chức phi chính phủ quốc tế và những công nghệ mới được cung cấp bởi những tổ chức như Quỹ Nhân Đạo Golden West, con số đó giờ đã giảm hơn 60%, sẽ tiếp tục đi xuống.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Jakarta của Indonesia cho biết sẽ đóng cửa vào ngày mai, 15 tháng 1, sau khi xảy ra các vụ đánh bom và xả súng có phối hợp, làm 7 người chết, trong đó có tất cả 5 kẻ tấn công. Nhà nước Hồi giáo tức IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Hãng tin có liên hệ với tổ chức khủng bố này nói rằng vụ tấn công tại một khu vực sang trọng ở trung tâm của thủ đô của Indonesia là nhắm vào các công dân nước ngoài và các lực lượng an ninh được giao nhiệm vụ bảo vệ họ. Theo phóng viên Franz Diamond của Ban Tiếng Indonesia của đài VOA, nơi xảy ra vụ tấn công chỉ cách văn phòng đại diện của Liên Hợp Quốc 50 mét và cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 400 tới 500 mét. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay đã lên án các vụ tấn công này, đồng thời cho rằng điều đó sẽ dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước Hồi giáo. Ông Kerry nói với các phóng viên ở London sau cuộc gặp với những người đồng nhiệm của Ả Rập Xê Út, xin trích, bất kỳ hành động khủng bố nào sẽ chỉ mang lại chết chóc, không hơn không kém. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công khủng bố sẽ không đe dọa được các nước mà sẽ chỉ càng làm tăng quyết tâm đánh bại tổ chức này. Bạo lực bùng ra với một loạt các vụ nổ sáng nay ở khu vực gần một trung tâm mua sắm sang trọng, các khách sạn hạng sang, các đại sứ quán và các tòa nhà văn phòng, tin cho hay có tổng cộng 6 vụ nổ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng chiến dịch tái chiếm các thành phố Mosul của Iraq và Raqqa ở Syria đã tác động tới các cứ địa của nhà nước Hồi giáo kể từ khi xảy ra các vụ tấn công ở Pháp và ở California. Phát biểu với các binh sĩ thuộc sư đoàn dù 101 tại căn cứ Fort Campbell ở Kentucky, Mỹ, ông Carter nói rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu không những lấy được đà mà còn thực hiện nhiều hơn và hiện gây áp lực nhiều hơn nữa đối với nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trên nhiều mặt trận hơn so với các thời điểm trước đó trong chiến dịch. Và dĩ hữu trách ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ thì cho biết là các chiến binh của tổ chức bị cấm hoạt động là Đảng Công nhân Người Kurd PKK đã sát hại 6 người và làm bị thương 39 người khác trong một vụ đánh bom xe. Và thưa quý vị, một bộ phim khắc họa Lê Minh Châu, một thiếu niên Việt Nam bị tàn tật vì chất da cam nhưng vẫn nuôi giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang đã được đề cử ở hạng mục phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức trao giải Oscar đã công bố tin trên ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.